hoàn cảnh tối buộc, được ham muốn, tánh tình bất nhất của chúng ta, nó làm chúng ta tạm loạn. Gián kết tất cả những người thân của chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Tình thế của người Việt Nam ra hội hải ngoại ước mong được có cơ duyên hội tụ giữa huynh đệ, nhưng có khi cũng gặp phải trở ngại chút nhất vì sự hiểu lầm bất nhất và chưa hiểu rõ từ vốn cuối cùng của chúng ta. Ta được phần hồn người trong vị như vậy này, ngày nay chúng ta mới có cơ duyên tiên ngộ tại căn phòng này để đàm đạo trao đổi và thực tập một cái môn việc để trở lại sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên chúng ta không còn bị thất thứ nữa, và chúng ta là ở trong cái tình thân của người mẫu xứ, và cũng có thể nằm hẳn trong tâm linh của nhân loại đã cả con vũ trụ để sống trong thức hòa đồng trao đổi, xây dựng cái tinh hầu mong và tiến hóa về vũ trụ. Vì sự sẵn có của mọi người đều ô việt, nhưng mà ô việt do đâu mà có, do ngoại cảnh tâm trí tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải mắc phải sự ô việt, và chúng ta sống trong tánh và nứt trong tánh, thành ra có sự bất đồng giữa vấn đề gia đình và tất cả trời đất là vậy. Được kỳ thật mỗi người đọc hiểu công bằng được mê và ăn vàng, tâm thức của mọi người được giải tỏa bởi thanh khí điển của trời đất. Chúng ta sống với sự thanh nhẹ chứ không phải khóc sống với sự thể xác vô về. Nhưng mà người thế gian vì quá mê chấp, đâm ra tưởng cái thể xác này là đời đời bất diệt, quên đi cái định lực của trời đất đã an ân ban là sanh lão và tử khổ. Ngày nay chúng ta tu càng bình tĩnh càng thấy rõ sanh diệt liên hồi, như vẫn sẽ tiến hóa vô cùng, diễn biến không ngừng và không có ngừng nghỉ, và không có bao giờ nó đủ giờ để chờ chúng ta. Mà khi chúng ta biết tự sửa tự biến mới là tới cái ngày giác ngộ. Cho nên mọi người muốn trở về đánh giá, muốn hiểu lấy cái khả năng sẵn có của chính mình, mà chúng ta đang ngự trị trong chỉ thị địa này một quy giá vô cùng, đầy đủ vô cùng, mà chưa hiểu sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, đâm ra đau khổ buồn khổ. Cái kỳ thật chúng ta có một trường học, trường học đó nó cho chúng ta thi rất nhiều. Chúng ta có thể xác này là phải giữ thi từ giai đoạn một, từ giờ giấc, từ phút khách. Ta vừa nói tôi không tái phạm, nhưng mà cái nghĩa ta phạm không hay đó. Rồi lần lượt đây thì cái gì tu thiền rồi nó phải lập lại trật tự và thanh tịnh, nó thấy rõ thì sai lầm đến với chúng ta, và chúng ta có phận sự hóa giải chứ không có phận sự tôn trọng. Vì nạn tìm ta không có tìm nạn, mà nếu chúng ta có phương thức để hóa giải cái nạn đó thì từ trượt ra bị tay thật, mà từ nguy hiểm mới thấy rằng đó là bài học và dẫn tiến tới con đường. Cho nên chúng ta được nguy hiểm qua khổ cực, và bị đau buồn chúng ta sẽ tập. Thì giống cuối cùng thì chúng ta là phật học, mọi người đã thấy rõ, ý thức rõ. Cho nên chúng ta phải giữ lấy cái vốn cuối cùng của chính mình và vun bồi những cái thứ đó để đi tới cái vùng. Cho nên ngày nay chúng ta mới tìm cái phương thức làm sao cho tôi được ổn định, làm sao tâm hồn tôi được an nhiên. Vì tôi quên ông trời tôi mới đánh loạn, mà tôi biết ông trời thì không bao giờ còn động loạn. Trời đâu có sạch, tâm tôi vẫn còn nguyên. Mà xác tôi là già nua, đó là phi diện sử dụng như chúng tôi. Nếu tôi sử dụng nó quá, tôi tham dục quá, thì thể xác tôi càng ngày càng lụng bại. Mà tôi biết vun bồi nó, xây dựng nó, thì thể xác của tôi càng ngày càng đi trẻ và vui vẻ. Đó cũng là tạm chứ không phải là bệnh viện. Nhưng mà phần hồn của tôi là bệnh viện bệnh cũ. Mà lấy cái gì để thoát cái cảnh trần tục này, lấy cái gì để phóng ra khỏi cái cảnh kiến này, thì chúng ta chỉ lấy cái điểm mà thôi. Thì nãy giờ chúng ta đang nói chuyện về cái thanh điểm truyền cảm cho nội thức của mọi người, đó là phải điểm không. Nếu không có điểm làm sao chúng ta giao cảm vừa nghe âm thanh và vừa ý thức được nội tâm của chúng ta. thấy rõ, nghĩa là các bạn thấy rõ, chúng ta nắm cái điện thoại lên, nói từ đây qua tới Việt Nam cũng nghe được, qua tới Trung Quốc cũng nghe được, không giờ điểm làm sao cảm thông được. Cho nên chúng ta tu phải lập lại tất tử và xây dựng nguồn thân điểm có mình mới là thật sự nhiên hòa. Và lúc đó thần giao tất cả nơi nào chúng ta cũng có thể hiểu được, nếu chúng ta hướng thượng và đi tới vô cùng giải thoát trong không không gian và không thời gian thì sự minh định rất rõ ràng. Thì các bạn cứ thử xem, chúng ta lên trên lầu cao rất dốc dòm chúng ta thấy tất cả không? Và nếu chúng ta đứng ở dưới này thì chúng ta thấy được những việc gì? Cho nên nhiều người mới còn đất trong tấm và đâm ra thay xưa chê bai điều này, chê bai đời kia, chê bai đời điều nọ, chê bai tôn giáo này, chê bai tôn giáo kia, rồi bảo vệ đạo này, rồi bỏ đạo kia, chống đối. Cái đó là sự lai sai lầm vô cùng. Tất cả đều giáo dục cho tâm linh tiến hóa. Tuy trên đó thì sự quyết tâm của mọi người để học và để tiến, cho nên hoàn cảnh của chúng ta, gia đình chúng ta đã và đang dạy chúng ta. Thấy chúng ta nói sai, thấy chúng ta làm sai thì đại thuyết của chúng mình. Nhiều người làm sai mà không biết, làm điều ác mà không hay, tự tạo cái sự suy thoái của tâm linh của chúng mình, họ không biết. Cho nên đau khổ vô cùng. Cho nên ở chỗ văn minh, người ta chỉ theo vật chất giải quyết cái chuyện mặt tiền, tôi muốn là được việc, đó là họ được. Nhưng mà họ hiểu đâu, họ đâu có hiểu đó là sau cái chuyện giải đó nó phải có cái hậu quả, nó dính liền. Vì chân lý là hai mặt, trong cái được nó có không và trong không nó có được. Chúng ta phải hiểu, chứ đừng có tưởng rằng tôi được đồng tiền này là chính mình, nhưng mà rốt cuộc là cái hậu quả. Cho nên tưởng là tôi ăn cướp được của người ta, tôi xin chiến, không bao giờ có gì xin chiến. Tôi ăn cướp dễ thì đồng tiền nó bị sai thì dễ, đồng tiền vô dễ thì tôi phải sử dụng dễ. Thì sử dụng dễ đó tôi sai lầm một phút, cũng như tôi phải trở nên một người duyên áp điện, một người duyên rượu, một người mê loạn. Rồi cơ thể tôi ai hại tôi? Phải đồng tiền hại tôi không? Như trước khi tôi không có tiền, vợ chồng tôi hạnh phúc, gia đình tôi vui vẻ, ngày nay tiền bạc nhiều, vợ chồng tôi khổ. Tại sao? Vì tôi thích thay đổi, năm thế bảy thiết, vì tôi không còn khi vợ tôi như vừa rồi hồi trước nữa. Nếu chúng tôi cần cù và nghèo, chúng tôi biết yêu nhau. Đó, cho nên trong cái khổ, chúng ta mới thấy rõ cái thực chất của chúng mình. Mà trong cái sướng, nó đưa chúng ta, nó trói buộc chúng ta mà chúng ta không hay. Chúng ta bị trói buộc còn hay. Cho nên cái ngoại cảnh nó không giúp ích cho chúng ta nhiều. Nếu chúng ta không biết xây dựng cái nội thức, cái chân tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta trở về cái chân tâm của chúng ta, thì ở bên ngoài cũng như ở bên trong, mình thấy rõ những cái cảnh mà các bạn đi xuất nước hàng tuần đi chơi, thấy cảnh này đẹp, cảnh kia đẹp. Nhưng mà đâu có biết rằng cái hàng tôi khi đang than ván với chúng ta, tôi đau khổ vô cùng, tôi bị trời thầm, tôi bị như trăm năm mà chưa được yên hóa, chưa được yên đúng như bạn. Nhưng mà nghe bạn thương tôi, đó sự đau khổ của nó, nhưng mà nó phải chịu cái định luật quá quá xanh xanh vô cùng. Kích động và phản động được dẫn tiến nó quy trụ về tâm linh cho nên con người mấy ít nhiên nó làm được con người không phải dễ gì họ có để các quyền đi như các bạn đang hiện đây nữa. Cho nên nhiều người định sai lầm và nói rằng hoàn cảnh này không tốt thì tự tử chết rồi. Chết rồi chúng ta có nhà không ở đi ở đâu. Chắc chắn là các bạn cũng thấy rõ là bê vơ, đau khổ vô cùng, ở dưới gốc cây, cầm cỏ, rồi làm sao có sự sống. Mà cái gì cũng có thể uy hiếp mình được. Cho nên chúng ta có cái thể xác là đầy đủ quyền năng ở trong đó. Và chúng ta quên là ta bà hướng ngoại và không chịu trở về cái nội thức của chúng ta. Càng hướng ngoài, càng theo của cả nhiều chừng nào càng động loạn hơn và càng đau khổ. Cho nên chúng ta theo cái việc thích tâm, cống hiến cho quảng đại quần chúng, chúng ta mới thấy rằng cái an ninh của chúng ta là gì? Bình thường và đạo đức. Cho nên mọi người Việt Nam ra đây dám hy sinh, người tôi bà hai bàn tay không đến đây, rồi tôi hy sinh quảng đại quần chúng, làm gì lành gì tốt, sẵn sàng. Mọi người đều ý thức sử dụng tình thương và đạo đức là một hàng rào tình thương xây dựng cho tâm lực. Cho nên chúng ta người tu càng ngày càng lập tật tử, chúng ta thấy thì sống của chúng ta càng ngày càng quảng đại hơn, lớn rộng hơn, mở cửa. Thì chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Có gì dám lo nghĩ, có gì sợ mất đâu. Không bao giờ chúng ta bị mất. Chúng ta nghĩ chỉ không là chúng ta bị mất. Mà chúng ta ôm cái có là mất tật nào. Cho nên nhiều bạn ngồi đây có nhiều người lo âu, sợ mất này, mất kia, mất nọ. Chắc mất con cái, giữ gia đình lớn xấu, làm cho gia đình bất ổn. Rồi hỏi còn hay là mất. Rốt cuộc mình bị bệnh thật đến, bệnh đau khổ, không có thể sửa chữa được tâm linh của chính mình. Thì quan sát sai lầm, đau khổ thiền nhiên không có giải thoát được. Cho nên cái phương tu thiền này là mỗi người tu, người đó tu tự được, tự tu tự đắc. Cho nên cái pháp này các bạn tu là của các bạn. Cho nên chúng ta có sự thắc mắc, nên đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng. Vì trong tâm tư của chúng ta là tâm tư của mọi tầng lớp tại thế gian này. Cho nên sự thắc mắc của chúng ta không nên giấu giếm và đem ra mang đàm nghiên cứu để tìm một lối thoát được dùng. Sau sự chứng đụng là sự giải tỏa, mà sau sự giải tỏa là đạt cái sự quân bình. Mà đạt cái sự quân bình rồi nó mới biết cái đạo tâm. Đó là tất cả chúng ta luôn luôn phải chăm hai nghiên cứu để xây dựng. Vì chúng ta chẳng còn gì nữa, quê hương cũng mất, của cải cũng mất, bị giữ tâm linh mà tâm linh không biết trao đổi và không biết xây dựng tình thương và đạo đức. Thì chúng ta sẽ mất tất cả, đời đời không bao giờ tiến hóa. Cho nên hôm nay tôi có cơ duyên được tái ngộ quý vị lần thứ nhì tại đây. Vì trong vấn đề bị muộn có gì thắc mắc nên nghiên cứu với tôi và tôi sẽ trả lời về khả năng chúng có. Rồi chúng ta đọc học đọc ý, mỗi năm mỗi ngày mỗi tiến bộ mới thật ra người tu học. Nếu tu học mà chúng ta còn thất ý và không chịu công khai nghiên cứu thì tự tạo không được tâm tối cho mọi người và luôn cả chúng ta nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay và chúng ta bắt đầu. Có những người nào thích hỏi về vấn đề nào thắc mắc nên lên đây nghiên cứu và chúng tôi sẽ thâu băng và cống hiến những cái băng đó cho tất cả các giới người Việt Nam chúng ta được đồng học và đồng tu. Cảm ơn quý vị.
Thưa Thầy, con có nghe băng Đức Thầy giảng nói trong cõi vô hình, Thầy có đến giảng đạo cho những vong hồn người cùi nha. Như vậy mấy người cùi, lúc còn sống tại thế gian, họ bị mang bệnh cùi và khi chết đi rồi, không được đầu thai hay siêu thoát mà ở lại một nơi riêng biệt dành cho những vong hồn người cùi hay sao?
Có hết, những cái nơi đó có hết, những người đó vẫn thọ mà để cho họ thức tâm. Cái phần hồn đau khổ, thiệt đau khổ mới thức tâm, cho nên có địa ngục du ký. Các bạn đọc địa ngục du ký, các bạn thấy phần hồn xuống đó bị hành hạ đau khổ hết sức, thức tâm mới chịu nghe những lời giảng của Quan Âm. Cả ở cõi âm mưu đó mà thức tâm để tiến hóa về khu bình dân.
Câu hỏi kế tiếp liên quan về công phu. Thưa Thầy, khi thiền có một cơ tạng nào sắp được khai mở là có phải là đang đau ngay chỗ đó hay không? Ví dụ như đau sinh sống từ lưng quần trở lên một gang tay, rồi một thời gian ngắn thì lại hết và chuyển qua đau chỗ khác. Cũng như vậy, chẳng hạn như trung tâm chân mày hay trên đỉnh đầu.
Chỗ nào đau là trên nhờ pháp luân thường chuyển nó đẩy độc tố tới đó mà đau thôi chứ không có gì hết. Mà khi mà độc tố nó qua khỏi rồi nó hết đau. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển thì giải được.
Kính thưa Thầy, đã biết rằng có hai luồng điển, thanh và trược. Con xin Thầy giải rõ một lần nữa cho các con. Trong trược có mấy tầng cấp của nó? Sự lợi hại thế nào? Trong thanh có các tầng cấp của nó và sự lợi ích thế nào? Con xin cảm ơn Thầy.
Anh hướng thanh là chỉ có giải thôi, hướng trược thì chỉ có ôm mà thôi, còn hướng về âm là chỉ có dục, cái óc nó càng ngày càng nặng trược và chậm trễ, suy tính, thu kém, không được. Cho nên người tu về vô vi phải hướng thượng và giải tỏa, đụng tới đâu giải tới đó, chứ không phải đụng tới đâu ôm tới đó, ôm tới đó là mình thấy là mình hành pháp sai rồi. Chỉ hướng về cõi âm được tạo dục và không phát triển, sanh bệnh không gỡ rối được.
Kính thưa ông Tám, con có một người em tật nguyền đang ngồi xe lăn, chỉ biết ông Tám qua băng video cassette và rất thích nghe lời giảng ông Tám, nhưng chưa quyết ý tu. Xin ông Tám cho em con ít lời để đánh thức tâm đạo của nó, cho em con quyết chí tu. Xin cảm ơn ông Tám.
Người thích nghe triết lý là người đã có tâm đạo, mà cứ nghe những thích nghe những lời tôi giảng giải mà thường xuyên nghe cũng được phần nhẹ, chứ không cần hành động gì tu. Đó là tâm đã tu rồi, từ tuyệt kiếp có tu, nay tái ngộ và tiếp tục nghe, nghe thét rồi nó minh, óc nó minh, trí nó sang. Nghe tới một năm là thấy con người đã nhẹ rồi, sẽ dứt bỏ nhiều chuyện trong nội tâm, khỏi làm khổ cho chính mình nữa.
Câu hỏi kế tiếp của Lý Hưng Phương. Từ nhỏ đến lớn con gặp chuyện không may, việc làm học hành bạn trai gái đều không tốt. Còn về phần ba con tên là Lý Đức Bảo, hay Đao, ở đốt sinh sống. Còn về ba má con, sang năm muốn mở restaurant, nhà hàng, kính xin thầy cho con vài lời.
Cái đó là nghiệp lực nặng rồi. Phải lo tu, ăn năn hối cải, ăn chay lo tu mới được, không có nên mở restaurant rồi. Sanh ra nghiệp sát nó còn tạo nhiều cái khổ ở tương lai.
Kính thưa thầy, con là người thực hành thiền, con bắt đầu, con giữa 20 và 30 tuổi, con muốn biết là có thể nào mà chúng ta có một cuộc sống sung sướng, phong phú với một người khác trong vấn đề tình dục hay không? Và ngoài ra có cái phương pháp tập yoga gọi là tantrisma, mà trong đó phải tập những cái phương pháp yoga rất là chính xác mà giữ tinh và điều hòa hơi thở với một người bạn, partner, mà cái đó có thể là nó cũng phù hợp với đường lối vô vi hay không? Tại vì con cũng nghe nói là cái phương pháp yoga này gọi là cái con đường lối tantric, nó cũng có trong Phật giáo Tây Tạng. Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy.
Vì đường lối của vô vi làm đúng pháp luân thường chuyển là cái dục nó phải giảm. Cứ cố gắng làm và tin tưởng làm thì tự nhiên nó phải giải thoát, nó không có hướng về con đường dục. Rồi còn dục mà sống với một người đàn bà thì thế nào cũng phải dục. Cái đó là sự lôi cuốn ảnh hưởng. Mà chúng ta thật tâm sống và khai triển hồn vía của chính mình thì cái đường dục nó sẽ giảm. Tới lúc tương ngộ được cái vía thì không còn dục nữa.
Đi theo cái đường lối, cái câu này nó còn điểm là đi theo cái đường lối của cái môn phái đó, vừa tập và giữ tinh, và như vậy có hợp với đường lối vô vi không?
Giữ tinh, nhưng mà giữ bằng cách nào? Thì cứ giữ làm sao giữ được? Giữ chết khùng á, nó phải có cái giải tỏa, vận hành trong cơ tạng điều hòa thì nó không có khùng. Nhiều pháp luân thường chuyển là vận hành điều hòa trong cơ tạng thần kinh khối óc thì nó không có bị khùng. Nhưng mà cứ cố giữ nó khùng.
Kế tiếp kính mời anh Trần Thành trực tiếp đưa câu hỏi với thầy.
Tối hậu tha thứ và thương yêu, rốt cuộc mình được mọi người chúng ta chỉ có bao nhiêu đó, rất đơn giản, nhưng mà phải nhờ cái hoàn cảnh nó thúc đẩy mình mới thấy rõ. Câu chuyện ở bên ngoài là chuyện đã rõ, Còn chuyện bên trong của chúng ta đã đi theo tứ quan, mắt mũi tai miệng hướng ngoại đi ra ngoài, quên đi nội tâm. Bây giờ mình trở về nội tâm, qua dùng để xìa, mình về đi chỗ mình ngồi, là mình làm được việc gì. Thì anh thấy Đức Thích Ca đã thành công, Ngài là một cách mềm mạng vĩ đại ở đây à. Không nhờ một ông sư nào mà Ngài tu thành đạo, cách mạng bản thân. Chính Ngài là cũng ở trong cái phương sở tứ quan ngũ tạng như chúng ta, mà Ngài thoát đi được, là làm một việc của tất cả mọi việc của Ngài, là chúng ta đang theo gót Ngài mà thôi, không có làm gì hơn. Thì theo cái gì? Theo sự thanh tịnh và sáng suốt. Mà mọi người đã có căn bản thanh tịnh và sáng suốt, mới trở về cái thanh tịnh và sáng suốt mới đi được. Thì làm sao, kỹ thuật nào để trở về với thanh tịnh?
Dạ, là
khứ thực lưu thanh. Cái phương pháp của chúng tôi là không sao, phải tập tâm niệm này. Anh thấy không? Khi anh làm việc là anh thu hút những ý nghĩ này, ý nghĩ kia, ý nghĩ nọ, rồi về cho anh tập tâm niệm. Thì co lưỡi ra nghề rằng, anh đóng cái đời, là anh mở cái đạo. Tập trung ở đây á, thì cái trung tim, cái tim phạm tâm á, nó rước vô rồi nó ăn xuống. Còn cái trung tim bộ đầu á, nó dịu hòa giải, nó liên hệ với cả càng con vũ trụ, tập từ từ. Từ đi là sáng suốt. Thì khi mình phải làm cái pháp này tập trung rồi á, nó có tập trung đây được, nó mới mở đây. Bây giờ mình lập lại tập từ, nó đi có nhâm đắp tương thông, nó mới đi theo cái chiều hướng của cả càng con vũ trụ. Thì mình thấy ta là các vũ trụ vô cùng là ta. Thì cần làm thanh lập hàng ngày hàng giờ là một việc cho tất cả mọi người ta tương lai. Là mọi người sẽ đi con đường ta đã và đang. Thấy chưa? Để anh thành công thì tất cả mọi người thành công. Đó. Cho nên anh làm ban đầu rất đơn giản là sơ hồn và chí minh thôi. Làm thử vậy thôi. Rồi vòng vòng 6 tháng anh thấy con người anh thay đổi. Tâm tình thay đổi, cái gì thay đổi, anh thấy càng ngày càng sáng suốt, nước hành văn lên nó khác rồi, không có giống như xưa nữa. Rồi từ đó anh mới đi về, anh thấy cảm thấy có sức khỏe, và anh mới nhìn nhận là có tâm linh. Ngày nay anh đi làm việc là dùng cái kiến thức làm việc thôi, rồi kiến thức của anh có để được bạn được đâu, nó không mà có. Thì anh tìm cái không mà có, sự thật của không là có là cái hồn của anh. Mà cái hồn anh đang điều khiển cái xác chứ không phải xác điều khiển hồn. Anh đi làm việc mà cái xác không hồn nó có làm việc được. Anh thấy không? Cái xe nó giỏi biết mấy, nó giỏi hơn cái xác của anh mà không có anh lái nó không chạy. Thì mình thấy là cái hồn mình đang làm. Cho nên nhiều người khoa học nó là không có hồn. Sai. Không có tâm linh đâu, không miễn chế được. Anh thấy không? Cho nên mình hiểu được cái này thì giờ mình trở về. Mình trở về với căn bản mình đi nhanh hơn. Anh có computer không? Có chứ. Cái khối óc của anh là computer không? Mà chiếu thanh tịnh thì anh quên hết cái gì? Mà anh thanh tịnh thì anh có tất cả, bấm đầu nó ra đó rồi. Bây giờ tôi gặp anh nhé, 10 năm sau anh tới, tôi cũng biết anh đi đâu, tôi biết à. Chạy đi đâu? Vô rồi đó. Yeah. Mà tôi cứ thanh tịnh thì tôi nhớ anh, mà nếu tôi động loạn tôi quên anh. Thu nhập bất cứ lúc nào, và phóng ra bất cứ lúc nào. Thì nhờ cái gì? Cái điện. Energy của anh không có tập trung nữa, thì cái điện anh nó xin. Khi anh tập trung rồi anh thấy cái điểm, cái thấy cái hơi thở của anh không phải hơi thở nữa. Bởi ban đầu anh hít thì hít hơi, mà sau này anh hít ánh sáng. Cái hơi là cái chấn động lực vô cùng để nuôi dưỡng nhân sanh. Thành khi điểm quá sanh vạn vật, trong khi bạn một quá sanh thanh kiếm. Anh thấy cũng có mình chắc đi rồi, qua 2 tháng sau nó cũng mặc lên. Hay là bữa sau nó cũng mặc lên. Chỗ đó mình không thiếu nước, mà bữa sau mình thiếu nước, nó là cũng mặc lên. Anh thấy không? Cái gì sống? Luồng điển sống, đâu phải vật chất sống. Thì mình nhìn nhận luồng điển rồi á, thì mình có điển rồi đó. Bây giờ điển mình phân tán hay là tập trung? Bây giờ mình có phương pháp để tập trung hay bị phân tán, thì anh mới có cái của. Cái của của anh là đời đời bất diệt. Khi anh biết cái hồn anh không chết thì anh không có làm gì sai. Anh không chết mà anh hại tôi thì bữa sau tôi thưa anh. Chắc chắn như vậy, bởi vì chúng ta không chết. Anh thấy không? Anh hiểu gì anh, tội nghiệp làm. Mà anh biết cái hồn của anh là sống đâu phải sống con gạo đâu. Sống về cái thần thức. Anh thấy không? Sống về cái thần thức. Mà cái thần thức anh được hương bồi là anh thấy hạnh phúc. Cái việc của nó không làm cho anh hạnh phúc được. Nó đến rồi nó đi, nó không làm cho anh hạnh phúc. Bây giờ cái thức anh là hạnh phúc. Anh hương bồi là cái thức thanh tịnh là sát xuống là anh hạnh phúc. Mà ai làm cho anh thích anh là người tạo hạnh phúc được.
mà anh là người tạo họa cho anh. Thấy không? Nếu bây giờ anh cứ thù ghét người này người nọ thì cả đêm cả ngày anh sẽ thấy xung quanh nó sẽ nó giết anh. Mà anh phải thương tất cả mọi người, chả sợ ai. Cái thương đó mà nó có giết được không chịu. Tôi thương như thương con, thương anh ruột, thương cha, tôi thương thương tất cả.
Càng không vũ trụ
là một. Tôi giết tôi không đành gì. Chưa. Không bao giờ cái từ tâm anh bị giết. Anh thấy không? Cái đó là cái cao thiên. Cái đó là cái thực trạng của người Việt Nam hiện tại. Phải học. Vì chúng ta ra đây một cái vốn đó mà thôi. Tiền bạc không có cạnh tranh nổi với người ta đâu. Mà mình đi trước được không? Ta đã đại thọ giúp mình, bây giờ mình đi trước mình tránh được thì hẳn. Rồi mình trả hết. Còn nếu không thì cách nào trả hết. Ông Thích Ca trả một thứ một là xong hết rồi, có ai đòi nợ ông đâu. Bây giờ ngược lại người ta thiếu nợ ông Thích Ca. Vì ông đã hành sát mà ông thành đạt, bây giờ mọi người thấy cái ơn ông rộng, sâu rộng, mà người ta hành, người ta bắt chước nhờ ông, người ta được thanh thản nhẹ nhàng. Thành ra bây giờ cái phương pháp của chúng tôi là đi trong cái tâm trạng đó. Thực hành, cái sơ học này, định bắt đầu mở tâm đạo. Toàn pháp luôn thích thanh khí điển của càng khôn vũ trụ, lá giá cái tượng. Một ngày tới tối làm ăn rước được, ai cũng thọ thế, đâu không. Cái chuyện tầm tẩy nó phải nói cho mình. Nên mới chút người ta cũng xe rác của mình. Thì bây giờ làm sao mình giải, mình trả lại cho ông trời. Mình biết cái thanh vô mình giải cái được, mình có chỗ được chỗ chứ, ông trời có chỗ đó, ai mình không biết chỗ đó, mình bận lòng. Bận lòng mình không thấy hạnh phúc. Chú xuống nhiều đi, rồi mình đem mình trả lại cho ông trời. Thấy không? Mình cứu khổ mang phúc. Ai than thở với mình cũng được, mình là họ. Mình về nhà mình giải dịch cho, mình giải bớt cái nghiệp cho. Mình có cách giải. Mà họ tới với anh rồi, họ thấy vui. Vì anh chấp nhận anh hút dùm cho họ. Và anh biết chỗ đi đâu. Mấy người khác nó không có chỗ đi đâu, nó sân, nó giận, nó gây lại với người ta, anh không gây. Có đời thì có đạo. Chứ đi bỏ đời đi theo đạo sắc lắm, trên đời đạo sống tử. Rồi chứ, ông giàu có không? Tôi cần trở lại cái số không. Lúc tôi giáng lâm xuống thế gian là tôi không vô tư. Ngày nay cứ cần diễn cần nhiều chuyện trong đầu. Bây giờ tôi làm sao thanh lập trở về không là tôi trở lại cái vốn đời đời của. Thì anh cũng vậy, anh đã mất cái vốn đời đời của anh rồi. Bây giờ anh tu anh trở lại không rồi. Thì anh ở trong số không, lúc nào anh cũng giúp người ta được. Và anh thấy rõ tâm trạng thôi. Mà anh ở số 1, số 2 là nó kẹt rồi. Anh ấy giỡn. Và ai tương thân với tất cả mọi người. Anh thấy bây giờ anh ngồi đó cũng nhịp thở như tôi, hít vô thở ra như tôi, chứ anh không hơn tôi mà tôi cũng hơn anh. Thường đấy công bằng không? Ông Duy Vinh cũng đang hít thở vô, hít vô thở ra thì không có thì ông cũng chết. À, tất cả thế giới như vậy có bao nhiêu công việc. Để chi để học kiên nhẫn. Ông trời đã kiên nhẫn ban bố cho chúng ta bất cứ giờ phút có khách nào mà chúng ta chưa học được kiên nhẫn. Ngay trong gia đình cũng nhẫn không được mà xã hội làm sao nhẫn. Không có thành sự vì kiên nhẫn. Nó, nhịn Thích Ca thành công cũng nhịn nhục với thành công. Quan Âm nhịn nhịn nhục với thành công. Những vị tu nào hiện kiếp cũng nhịn nhục, xây dựng cái nhịn nhục. Chúng ta đã nhịn nhục được bao nhiêu? Chưa, phải làm nữa. Làm mãi mãi thì anh sẽ thành công. Anh biết anh có phần hồn, anh không phải là người cõi này. Cõi này nó có làm gì cho anh được đâu. Nó ép ra ông Nguyên được đâu. Nó ép ra được, nó bán rồi đó. Không có, phải có ông Nguyên mới làm như được. Anh thấy chưa? Thì mỗi người có một nhiệm vụ. Chứ không người nào không có nhiệm vụ. Người nào không có nhiệm vụ. Anh thấy thiên sinh nhân hà, nhân vô lộc nghĩa sinh thảo hà, thảo vô căn. Có cái cỏ nào mà không có để ăn. Nó hút nước vào người ta, người nào có miệng để ăn. Côn trùng vạn vật có miệng để hút cái điểm của trà Phật. Và sự sống là điểm có gì. Mà ngày nay anh có điển có âm thanh mà chỉ tập trung thôi, tập trung thanh tịnh để làm một việc cho mọi việc là đại sự rồi. Dễ không có, nhưng mà cái khó là có gì mình đã ôm thánh hư tập trung từ nhỏ tới lớn. Nó cô động rồi, hồi mình ra đời nó đưa màu xanh màu đỏ món ăn rồi thì ngày nó thành dày ra thành cái thắt. À, nó tắm rồi nó làm nó sân si, nó tạo cái định tập. Cái tập cứ như vậy đó, không được. Bây giờ tôi giải cho tôi phải tự giải. Cái đó nó tạo nghiệp, tạo bệnh, tạo hoạ. Bệnh do tánh sanh. Với tôi hy sinh tánh hư tập xấu hết rồi. Tôi đi trở về thanh tịnh. Hồi nhỏ ai cũng ẩm được, ai cũng hùng. Bây giờ có người ghét, người thương. Anh ấy nói, tại vì tôi bị nhiễm trầm. Đó, bây giờ tôi mở cái thức hòa đồng. Anh ra đây có đủ tài liệu, nếu anh muốn nghiên cứu thì tôi thấy sau tháng là tôi thấy anh đã đổi thứ, anh làm đúng rồi đổi, mặt mày thay đổi, tâm trạng thay đổi. Lúc đó anh mới thấy, ồ, anh làm như vậy. Dễ lắm, không khó. Ở đời là cái thế gian vô đan sự mà có gì đâu khó, nhỏ lớn mình biết chữ, bây giờ biết chữ lào lào. Việt Nam nói tiếng Mỹ ảo ảo, có gì đâu. Mình vừa học là thôi chứ mình không có gì khó. Đâu? Còn cái thằng này là thanh tịnh, mình vốn anh là vốn thanh tịnh. Chính mình lúc anh ra đời là anh thanh tịnh nhé. Anh thấy không? Mà bây giờ nó cứ trần nhiễm trần rồi nó lại nghề này nghề nọ với anh chắc một chuyện thật. Anh đâu có nghề, anh xuống đây không có nghề mà không đem đô la xuống. Thì lúc anh đi về anh chả đem được đô la và chả đem được nghề thì anh lo làm chi? Lúc anh trở về với thiên không là không anh mới về được, còn anh ôm nghề là thấy xuống đi không? Anh thấy không? Thì mình hiểu đó, mình trở lại với số dô. À, và anh lại trở lại với số dô là anh phục vụ bất cứ ở lĩnh vực nào cũng có mặt anh. Anh thấy không? Trong không mà có. Anh thấy không? Thành ra chúng tôi đã trong thực hành những ngoại thực hành đúng không? Thực hành từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ. Tôi nói là, thành ra là anh hành thì anh sẽ thấy kết quả rõ rệt. Chứ còn lý thuyết có làm gì đâu. $10 là mua đậm mỗi mắt. Rồi bỏ đó thì có làm gì, mình thực hành mình thấy kết quả. Thấy không? Thì đây có cái những cái gì cho anh đi mượn về coi về phương pháp thực hành nè. Những bài giảng tôi là những câu hỏi học vô của người ta nè. Vui tôi trả lời hết. Hả? Chứ bây giờ ở đây làm gì? Ở đây bỏ tạm mà. Trường đời là bãi trường thi mà nó thi anh mắt này rồi qua mắt khác nữa. Anh đã bị thi rồi đó. Tưởng quá thi nữa đâu có sợ. Thi cho đậu thôi. Thấy không?
Đó, rồi đi tới.
Về với Thượng Đế, về với ông trời. Ông trời để ông Phật đâu để ông trời. Mà nhiều người có xem ông Phật bảo ông trời. Ông trời để con người ta tu thành Phật. Thì mình phải trở về nguồn cội của mình. Thấy không?
Yeah.
Mình phải trở về nguồn cội. Thì anh càng đi về nguồn cội, anh thấy nhiệm vụ ngăn vác gánh vác của anh là cái chính trị của ông trời lớn hơn chính trị của một nhà cánh mạng gia này, không nghĩa đi. Nó là một số. Còn ông chính trị của ông Thượng Đế là vô cùng. Anh làm cho cứ từng lớp nào, côn trùng vạn vật, thì cứu nó cứu khổ bao nhiêu. Thấy không? Cái đó là chính trị chân thật. Nó phải như vậy không có thể. Đó bây giờ tôi tu, tôi được khỏe mạnh, tôi được sáng suốt. Tôi trao chìa khóa anh khỏe mạnh sáng suốt. Đạo của anh ha, chính trị của anh ha, cơ đồ của anh ha. Cơ đồ của anh thành công là cơ đồ của tôi, cơ đồ của tôi thành công là cơ đồ của anh. Thấy cái chân gì cảm xúc không? Thấy cái chân chánh để những gì tôi sửa. Sao? Chứ không phải lấy cái thuyết chánh mà trị người ta. Nên lúc đó mình không có đàng hoàng. Nói thì chánh nghĩa, nhưng mà rốt cuộc trị người ta rồi mình không đàng hoàng rồi làm sao làm việc. Anh đã bị phản động rồi. Bị chìm cả. Thế nên vạn sự trên đời là không. Nghe chưa?
Yeah.
Không có người nào thành công, không có cách mạng nào thành công. Tại bây giờ chưa có ai thành công, chưa có người nào thành công. Anh thấy không? Mà ông trời thành công. Hôm bữa anh đến chỗ đó, hồi nào anh không biết. Và anh thầy anh ở chỗ nào anh không biết. Đây chỗ nào bây giờ tôi là một thanh niên, tôi ra đời. Tôi hướng thiện nghĩa lắm. Đây là sự thành công. Tôi thấy là tôi thành công. Bây giờ làm cách nghĩ tôi thành công tôi có tiền. Nhưng mà ông đưa anh đi chỗ chết là không ai. Vì tiền không cao ngạo mà. Tưởng mình sống đời đời quên hồn quên phân kia. Bỏ thanh bạc. Tự xa hại mình không hay. Còn anh thấy không được, rờ không được, mơ không được, anh đừng có nghe ảo anh vui. Ma quỷ nó xuống nó cũng nói hay lắm. nhưng mà làm đâu có được. Còn đây mình đã tập ứng thành mình đi ra. Nếu mình không có chịu ý thức nhiều lắm rồi. Cái nhiều người ở thế gian tới bây giờ nghe hồi nhỏ lớn cứ người vợ để con làm phúc, không làm phúc đâu. Câu mình nói hạnh phúc em à, chúng ta có con làm phúc, không làm phúc đâu. Thành ra thế gian không có hạnh phúc, chỉ có người tư mới có hạnh phúc. Trong cái chuyện này hết quên nó mở, anh thấy cảm thấy đó là gì cái chuyện hạnh phúc lần rồi. Đúng như anh ngồi ở kia này, thấy anh thấy chưa quá.
Mấy đứa kia không thấy, mấy đứa nó giỏi đi qua mà nó không thấy, tôi thấy nó chưa, anh thấy không?
Rồi anh đi trở về thanh tịnh sáng suốt, mọi người yêu thương anh, anh thấy hạnh phúc cho đời, đời có đạo có như thế gì nữa. Anh thấy không? Mình cứ như tôi giờ ngày tôi đứng bên đây tôi phát hiện tôi thấy tôi hạnh phúc. Ngày trước tôi phải vận động 1-2 ngàn bỏ túi tôi mới thấy có hạnh phúc. Bây giờ cuối cùng chỗ nào tôi thấy tôi sướng quá, tôi thấy ai cũng thương tôi, ai ở xung quanh tôi, và tôi thấy họ là thầy tôi hết thảy, tôi quý họ, tôi đang học nữa hả? Tôi sướng. Tôi dẹp bỏ tự ái hạ mình xuống tôi học cái gì? Với tôi là ta đây là tôi không học được. Tôi không phải đứng ở trong cái vô cùng. Nếu tôi ở trong dưới vô cùng tôi phải hạ mình. Thì ông trời ông hạ mình, ông đưa thanh khí điển cho mình hết đi. Ông chế thanh khí điển tại sao ông bán mặt cho nó mà ông cho mình hết cách mà năng ông cho mình, ông hạ mình. Nó muốn lấy bị nhiều, nó muốn từng tí, nó lấy cái hơi, ông nó cãi lộn, nó chửi người ta, ông cũng cho luôn. Mà nó đụng đầu là ông vậy, nó trở lại. Cái người tu hay ở chỗ đó. Nó không mà có. Ông Thích Ca thế là ngu. Thái tử dễ gì mà được làm thái tử mà bỏ đi thành ca ngu. Ai cũng nói điên hết á. Nhưng mà ngày nay nó ông rất khùng. Bây giờ đi trước.
Cho nên cái nghề chánh trị ở thế gian họ làm lộn đi. Căn bản cái chánh trị của thượng đế là phải tu thân tề gia bình thiên hạ. Việc các bạn trong nội tâm, những trận chiến trong nội tâm mình không giải quyết thì làm sao nhờ giải quyết những trận chiến mình ngoài đó nha. Có người nào ở thế gian không có chiến tranh trong nội tâm không? Có hết. Mà không chịu gì, chỉ huy không có lập mặt trận để giải tỏa cái trận chiến cô lập mình đây này. Nó đang cô lập mình đây. Xuống đây trong các bạn mắc rồi không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không biết. Hả? À, mình bị cô lập vơ vơ rồi.
Thật sự thì con có mong gì hơn mà thấy quốc gia dân tộc đồng bào sao bớt khổ đau.
Anh thấy một thứ tưởng vậy thôi. Nhưng mà anh không thấy rằng dân Việt Nam bây giờ có cơ hội tu nhiều hơn xưa. Tôi chỉ cho anh thấy cái chỗ này là không. Một người Việt Nam bây giờ tu một năm bằng mình ở đây tu 3 năm. 2 người đồng tu 1 ngày. Mình cố gắng mỗi đêm tu như vậy đó. Ở Việt Nam là tôi 1 năm bằng mình tu 3 năm. Tại sao chỗ nào áo không có mặt. Cơm thì nó coi chừng bữa nào đó nó mới cho ăn. Không chết. Anh hiểu không? Muốn thì không muốn được. Thấy tu không? Vô chùa thì mấy điều cấm á. Ngày nay những người ở Việt Nam là 5 trong 10 người điều cấm hết rồi. Không có làm gì hơn á. Không có liếc ai như hồi xưa mà không muốn hút gió mà chẳng có ai theo. Anh thấy không có tiền. Thì nói cũng được, mà nghe cũng không, mà nói cũng không có phần. Đóng cái cửa thì vậy, thôi đành ở vậy. Cho nên ở Việt Nam bây giờ ta bắt đầu tu thiệt nhiều lắm. Nếu những người đi về Việt Nam đi đâu tôi biết cũng nghe nói chuyện ông Tám á. Anh ấy gửi thơ qua xin thì tôi cho quà, cho cái pháp tu cho nó vậy không. Bây giờ đùng đùng nhau tu, bây giờ không khá không ghét rồi. Không biết tại sao nó hạ hình Hồ Chí Minh theo hình ông Tám, cái điều đó. Bây giờ nó mất, có 2 tuần trước nó hạ lực, dẹp là đường tăng, dẹp cao theo là đường tăng nữa. Anh ghen ghét á, bởi vì người ta thấy cái hình ông này coi nó khỏe ha, thấy cái hình ông kia coi nó mặt quá, nó bị nó hạ ra, nó bị theo lên chưa. Thế vậy đó, bây giờ nó cấm nó không cho theo hình nữa. Bởi vì người ta quá thương nhớ tôi là đem cái hình ta theo. Theo tôi đâu có làm chính trị, nhỏ lớn tôi không biết làm chính trị, chỉ là tu thôi. À, và thậm chí là những người của cộng sản người ta không tu gì. Ta tu ta đặt nó sức khỏe, ta ổn định, ta sáng suốt. Người ta không có làm nhiều sai quá. Thấy không? Người kia. cái thứ ba sao có ông ra rồi chạy đi chạy lại, bữa tôi nghe nó cũng chuyển xe hồi thời gian tôi ở Sài Gòn, thì nó cũng chuyển xe, nó cũng bắt cổ đi ba tù rồi, thì tôi ở trong khám tôi thấy mấy người đó nó ở tù, nó cứ nó làm công an ở ngoài ở le lam, rồi mình vô ở tù thì thôi mấy bác đừng đánh con, đâu có ai đánh con đâu, tôi chưa luật ở đây không có cho đánh, còn phải ăn năn đi, không có đánh mày đâu, tụi nó cũng ở tù như mình đi. Tôi ở Vũng Tàu, ở chỗ vụ chiến binh giam rồi đó, thì tụi nó cũng ở tù vậy. Vì sao? Vì bà con cho chiếc xe không ra mà nó khai không ra. Chạy từ chúng ta rồi, bắt giam cổ, lão khách, bỏ tù. Vậy đó. Thì tất cả rồi đây ở Việt Nam là toàn có tù. Không có làm gì hết. Không có làm gì hết. Anh đó, anh nói ở đây anh lo cho sự đau khổ, khi thật là mình đau khổ hơn những người Việt Nam. Thích anh ruột của tôi đã hỏi tôi ở Việt Nam tôi tu để chửi rồi. Mà bây giờ anh nói bây giờ tôi thấy chú là khôn hết. Chú tôi, bây giờ tôi chết, tôi ngày cũng đẹp, vậy tôi ngày cũng đẹp, không chết lắm. Tôi chết bỏ. Không nghĩ được của cái là hồi trước nghĩ của cái. Cộng sản gì sợ lắm, vàng trông sợ, bệnh ốm, bây giờ mặc lại rồi. Bây giờ tôi, bây giờ nó muốn lấy cái gì, lấy gì, lấy cũng không ăn thôi. Thái là không nghĩ nữa, là tôi thì mặc lại. Mà hồi xưa mà có năng nỉ tôi không, tôi nghĩ giàu hơn mình làm thế không? À không, hồi đó có biểu điện cho Mỹ mướn mà nó đồ hiếm. Tự mà không lo tất cái nhà, cứ nói chuyện tôi không, nói tôi điên á. Người ta hồi cũng sáng gì hết, cũng có là con. Chứ ăn cao lương Mỹ gì đủ thứ hết rồi, cũng không có bị mà làm được cái gì hết. Nó có nhà cửa, rồi ở nhà chút xíu, ở Việt Nam rồi ở nhà chút xíu à. Mà nghĩa là tôi muốn bán lớn cho mấy nhỏ. Mà ta đang nghĩ là cấp cái nhà cho tôi 20 triệu, mua cho tôi nhà 20 triệu, không có nhận. Tôi ở cái nhà nhỏ, có căn phòng đủ ngủ thôi. Bởi vì tôi đã nói rõ mọi người về tương lai là đi công sản.
Nói bằng gì nữa thôi. Nhưng mà không có bàn cãi thì đâu có gì hỗ trợ cứu trợ lắm. Thì chửi anh. Như anh coi thì như tôi giận anh lắm, nhưng mà không thấy anh giận. Rồi rốt cuộc anh cũng thấy tôi giận. Anh thấy không? Hôm qua cái cuộc thách, cuộc thử thách đó là anh đọc tích thấy giá trị của vô vi là cái gì. Rốt cuộc cũng tuy không. Nhưng mà phải nói để gỡ, để tháo, để hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên bạn đạo nó cãi lộn mà nó nhớ nhau. Nhớ nhau lắm. Thua treo này rồi nó bày treo khác khác rồi rốt cuộc không treo nào thắng hết. Nó gặp nhau nó chỉ có thù thôi. Lúc đó là nói như anh cũng không có bàn cãi gì hết. Nhưng mà phải nhờ từ giai đoạn đó mới thấy giai đoạn kia. Chứ không anh kêu nó không bàn cãi, nó không mất cái đoạn này, nó không được. Nó nói cho hết đi rồi nó phải. Rồi những người mà ta đặt được rồi, ta đâu phải nói. Ta để cho mấy người ta nói hết, rồi họ qua giảng ra là ta trả được không. Anh thấy không? Anh thấy nói chuyện với bà xã, anh nói có hai câu, nó bực không? Thấy không? Bà phải nói cho nó dài đó, để không dễ như vậy. Ha? Còn anh rút ngắn anh thấy có gì đâu. Anh nói câu thôi, anh nói một chữ thôi, bỏ mật luôn. Cho nên anh phải hạ mình, anh nói dân dài rồi, anh mới dẫn bà đi ra được. Thế đó, thế đó. Cho nên mọi người đều có nhiệm vụ, ngay trong gia ca, ngay trong xã hội, đều có hết.
Dạ, cho con xin phép hỏi một điều nữa. Ở bên Kinh Thánh nó nói ra cái việc mà giữa người nam và người nữ mà khác đạo với nhau, mà hai người phối ngẫu với nhau, như vậy thì người nữ không theo đạo, hoặc là người nam không theo đạo người nữ, như thế là có tội không?
Đâu có tội gì, là cái hai người đó mà biết thương yêu với nhau, hai người là một, mới là có hợp tác để gánh vác trong chu trình tiến hóa cùng như việc đời. Mà hai người khác với nhau thì gia can cũng không yên và phần hồn cũng không tốt. Tự họ hành hạ lấy họ. Một người nói đạo tôi hay này, đạo Phật hay, người nói đạo Thiên Chúa hay. Hai người chỉ đường gặp với nhau thôi, chứ hai cái đạo là một mà thôi.
Rồi vậy thì sao mà lại nói là Nếu vậy chết thì không có được đem vô nhà thánh rửa tội là chết rồi không được đầu thai.
Thì ở thế gian họ có lính gác không đem vô được, chứ còn funeral chỗ nào mình vô đã trả tiền là vô nằm được, chứ có gì đâu nằm được.
Như vậy thì nó không có tội gì hết.
Tội gì đâu. Tội rất rõ ràng, nếu mà con nghĩ xấu cái đạo khác là con tự hạ phẩm con. Và con đề cao tất cả những cái đạo là một, thì tự nhiên cái thức con nó nhẹ nhàng và nó thăng hoa. Con có chấp không có mê, thì tự nhiên phần hồn con nhẹ có gì đâu. Con đem con ngồi đó, con nói, tôi là Phật giáo, bảnh là chữ Thiên Chúa Giáo, là tôi là Thiên Chúa Giáo, tôi chữ Phật giáo, tự nhiên con hạ phẩm con thôi. Thế đâu có tội gì đâu, con hạ phẩm con xuống cái tần số thấp. Sao? Người ta nói lên restaurant ngồi ăn có nhiều món hơn, con nói tôi không thèm ăn. Tôi ra ngoài này tôi ăn xôi thì con được xôi thôi. Còn đằng kia người ta đủ, có gà, có vịt thì vô đó ta ăn. Thì cái nguyên lý nó nằm như vậy. Thì con thấy cái thức hòa đồng là thanh nhẹ. Đạo nào cũng là một thôi, cũng do trời. Chuyển qua xuống thế gian để tự thức. Và tránh cái sự tranh giành, hướng thiện. Để giải tỏa phiền muộn sai quấy của chân tâm. Thì con đi cái con đường đó là đúng. Con đừng có đứng về phía bên Công giáo kết bác bên Phật giáo, đừng đứng về Phật giáo kết bác về Công giáo. Bên nào cứu cánh cũng là giải thoát mà thôi.
Con cũng không có phân biệt gì tôn giáo nào hết, con bên nào thì con cũng tin.
Từ từ ngày con tu về cái pháp lý vô vi là không cho con tin bậy, con khai triển tâm thức con tiến tới. Pháp lý vô vi có bắt buộc con phải tin. Không, con bắt buộc là con bỏ cái lười biếng và hành đúng vậy thôi. Thấy không? Con lười biếng chừng nào con ý lại, vì tha lực nhiều chừng ấy. Mà con cố gắng hăng say, tu sửa, thì con tự túc tiến hóa, chứ không có ý lại tha lực.
Con có nghe lời ông Tám là con đi xuất ruột một lần. Mà khi rút rồi về con mệt quá à, con không có đi nữa.
Làm sao mệt được?
Thì con xuất ruột thì con cũng nhịn ăn theo cái lịch trình của dì Mười chỉ con đó. Mà sao con đi về rồi có một lần đó rồi con...
Làm sao nhịn ăn? Con phải ăn bánh mì, sữa đàng hoàng.
Dạ, lúc đầu thì nhịn ăn đó rồi làm như là đi về cái con kiệt xuất quá đi. Rồi con không dám xuất nữa.
Không phải vậy. Xuất ruột nó chỉ có khỏe tại con... Con làm không có đúng, con ăn, số mơ con phải ăn. Ăn con uống nước muối, rồi con ăn uống đầy đủ, rồi con mới đi tới xuất ruột. Xuất ruột về, rồi con phải đắp cái bụng, rồi con ăn nữa, con tiếp tục đâu có cái gì đâu mệt.
Con đi về, con đi không nổi nữa, xa, con mệt quá.
Tại con đi xa,
yeah.
Đi xa nó mệt vậy thôi.
Yeah. Vậy bây giờ con có con đi xuất ruột nữa. Được.
Nếu con đi mà phương tiện nó gần gũi và không có xa, một lần đi mấy tiếng hồ thì không nên đi xuất.
Dạ, tại vì con đi rồi về con phải đi làm thành ra.
Đó, thì đó, còn người ta xuất ruột người ta phải được cái thời gian nghỉ ở nhà và đắp nước nấm cho cái ruột nó khỏe chứ không có được đi qua đi lại.
Vậy có thể thở chứng minh.
Con đi ngược rồi.
Dạ. Thì con có thể thở chứng minh nhưng mà con thở không nổi, con thở không được, nó nóng từ dưới cái đường xương sống nóng lên tới hai lỗ tai con, thành ra con thở không được.
Không có đâu, tại con đi làm việc nhiều, thì con xúc ruột trở lại là hại ruột luôn. Phải nghỉ ngơi, ta xúc ruột là phải nghỉ ngơi ở nhà chứ không có được đi làm việc. Con đi làm việc là đi lộn ngược rồi, không có được đi xúc ruột. Xúc ruột không được đi làm việc, mà làm việc không có xúc ruột.
Dạ, thôi con có bấy nhiêu lời hỏi... Con cảm ơn.